Thấy mặt là tư mặt, thấy mặt là thấy lầm, tư mặt là nghĩ lầm.
Dạ, kiến hoặc, cái nào là tư hoặc, là cái thấy lầm. Thế còn cái tư hoặc là, thế là con, ở nơi con có hai căn bệnh, tên nó là gì? Bây giờ con chỉ cho thầy cái bệnh kiến hoặc của con, thì nó đại diện cho cả nghe, cả ngửi, cả nếm, cả xúc, cả biết, cả sáu căn. Thế mà đây dùng một chữ kiến, sáu nơi cả ngày nó mê hoặc. Cái gì gọi là kiến hoặc? Đấy, bây giờ cái đống đất mình nhận là mình, đó là một cái kiến hoặc, một cái kiến hoặc chính. Thế còn những cái gì nữa là kiến hoặc? Cái chất thân này là cái kiến hoặc là đúng lắm rồi, mà cái này nó là cái gốc. Nhưng mà rồi còn nhiều những cái kiến hoặc khác nữa. Đó, mình cứ tưởng là mình thấy được ở bên ngoài, mà mình đang thấy cái bóng ở trong mắt mình. Đấy, cái đó là cái chỗ mình lầm, mình không ngờ, mình cứ tưởng mình thấy ở bên ngoài. Ai dè thì là chỉ ở nơi con mắt của mình nó hiện những cái bóng lên, mà mình nắm chặt lấy cái bóng đó mình cho là thật, chứ không nhớ là mình đang thấy ở trong mắt mình, mà cứ tưởng là mình thấy cái cảnh ở bên ngoài. Đó là một cái lầm. Thế còn cái, đó là cái kiến hoặc. Còn cái tai, đó, con cứ tưởng là cái tiếng nói của người ta nó nhảy vào tai mình, để cho mình nghe đúng cái tiếng nói của người ta. Cứ tưởng cái âm thanh này ở miệng người ta, nhưng mà thật sự thì cái âm thanh nó ở đâu? Nó ở ngay cái thần kinh của mình đang biến ra. Chứ trong miệng người ta, như thầy đang nói đây, trong miệng thầy có một lũ âm thanh đã đang nhảy ra, có không? À, đấy. Nhưng mà chúng ta cứ minh bạch rõ ràng là tôi nghe cô nói rõ ràng. Cứ tưởng như là cái âm thanh ấy nó ở miệng người ta nó nhảy ra, mà không dè là chính cái thần kinh của mình nó đang biến. Thế cái chỗ này khó nhận lắm, cho nên mình phải tập. Mỗi bây giờ, trước kia mình mê miên mật thế nào, thì bây giờ mình thắp đèn lên để tỉnh ra, mình cũng phải miên mật cái công phu như thế, thì nó mới chịu tỉnh ra. Là cái chuyện mình nghe đây chỉ là cái trò chơi của cái không khí nó động tĩnh. Những cái sự thật ở thế gian chúng ta bất ngờ, mà thực sự ra thì nó ngay rõ ràng ngay trước mắt, nhưng mà mình không để ý, không chịu suy ngẫm, rồi cứ nhắm mắt mà nhận bừa. Thế cho nên gọi là cái kiến hoặc. Đó, kiến hoặc ở nơi mắt, kiến hoặc ở nơi tai. Rồi bây giờ xin cho cái kiến hoặc ở nơi mũi, ở nơi lưỡi. Thế thì nó ở đâu ra cái ngọt đấy? Thần kinh ấy nó biến hóa, nó biến ra cái ngọt. Thành ra mình bị cái, mình cứ gọi là cái ngọt, mình tưởng là cái ngọt ấy ở đường. Nhưng như con vừa nói đấy, cái miếng đường đặt ngay vào tay mình ấy, mình đâu có thấy ngọt. Mà đặt vào lưỡi thì nó ngọt, nhưng nó đi qua cái lưỡi một cái nó vào trong cổ là thôi, cái ngọt cũng hết. Bởi vì cái ngọt đó là do cái thần kinh nó biến. Thế mà mình lại cứ tưởng ở đường. Thế con cho thầy một cái kiến hoặc ở nơi mũi. Không phải cái mũi mà là cái thần kinh. À, nó biến ra cái mùi thơm hôi để mình phân biệt cái cảnh bên ngoài. Thế cái tài của cái tâm chúng ta nó có cái hay ấy. Nó giỏi thế đấy. Nhưng mà cái giỏi mà nó tài mà mình lại không biết sử dụng. Mình biết dùng nhưng mà mình không làm chủ, mà mình lại để cho nó làm chủ mình. Mà rồi đến lúc mình mê muội, mình cứ cho đây là cảnh ở bên ngoài, rồi mình tham, rồi mình giận, mà không biết là chính thần kinh mình nó phân biệt, nó biến hóa để nó phân biệt. Cái này là một cái công năng trong sách của mình gọi là cái tánh giác minh. Vì nó bản thể của nó có cái công dụng giác minh, cho nên nó mới minh được tất cả các sự việc. Nhưng mà mình không nhận được, mình không làm chủ được, thì hóa ra mình là cái bọn vô minh này. Tánh của mình là giác minh, mà chúng mình bây giờ thì lại là cái lũ vô minh. Hương thanh các con nói xong cái kiến hoạt về mũi, về lưỡi, bây giờ còn về thân, về ý nữa. Con nói tiếp cái kiến hoạt của thân ý. Cái kiến hoạt nặng nề nhất là chấp cái thân, đó là nói về cái tầm tướng. Chấp cái thân này là mình, đó là nói về cái mê hoặc tầm tướng. Còn bây giờ biệt tướng, nhận ra từng cái mê ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi. Bây giờ con nói tiếp cái mê ở nơi thân và nơi ý. Thế sao thầy cứ thấy có mặt trời thì nó nóng, mà con lại không phải lỗi, con lại bảo không phải lỗi ở mặt trời, mà con lại đổ cho cái thần kinh của thầy. Bởi vì cái người mà liệt thần kinh ấy, người ta có biết đến cái nóng và cái lạnh ở bên ngoài nữa không? Thế cho nên chính cái thần kinh ấy nó phân biệt cái cảnh, mà nó biến ra những cái cảm giác. Vì thế cái nóng cái lạnh chỉ là cái cảm giác mà thôi. Thế là về thân, còn về ý thì người ta có gọi tên nó là kiến hoặc nữa không? Ta gọi nó là gì? Tư hoặc. Ý tức là nó suy nghĩ rồi đấy. Thì ở nơi ý ấy, thì cái mê hoặc ở nơi ý thì tệ lắm, mạnh lắm, mà triền miên. Cái này người ta gọi là tư hoặc. Tư hoặc là đặt thế nào? Ta cho một cái thí dụ. Thế nào bây giờ con minh bạch ra, ta thành nhận một cái thí dụ về kiến hoặc, một cái thí dụ về tư hoặc, mà hai cái này nó liên kết nhau. Nếu mà cái kiến hoặc mà phá được thì không có cái tư hoặc. Thí dụ như cái người ấy người ta xúc phạm đến con, thế thì bởi vì con có cái kiến hoặc là con chấp cái thân này là mình, cho nên cái tâm nó mới suy nghĩ, nó giận tức cái người kia. Thế cái tâm suy nghĩ giận tức mà cho đến nỗi muốn đánh người ta, thì đấy cái là cái tư hoặc. Thế đọc lại hôm qua cái giọng đọc thì rất tốt, giọng lớn rõ ràng, nhưng mà không để ý những cái dấu chấm, dấu phết và những cái chỗ mà xuống dòng ấy, mình phải ngừng lại một tí. Tức là con không biết đọc tiếng Việt Nam, con có tỉ mỉ từng câu thì cái đó phải, nhưng mà con không nắm được cái then chốt của cái bài. Cứ từng câu từng chữ con nhận nghĩa, chứ con không nắm được cái then chốt, tức là nó không có được rõ ràng ở trong đầu óc mình. Dược sư Lưu Ly Quang Vương ngày hôm qua cái đoạn này giải nghĩa cái danh hiệu của ngài thì đúng rồi. Gì nữa, thế bây giờ con tỉ mỉ con nói ra giải nghĩa thế nào. Dược sư nghĩa là gì, Lưu Ly nghĩa là gì, Quang Vương là cái gì, là nghĩa là gì? Qua là chúng ta mới giảng cái chữ Lưu Ly. Cái Lưu Ly là thế nào? Trong suốt mà màu xanh, màu xanh lơ, xanh nhẹ nhẹ thôi, tức là cái màu của hư không. Cái màu xanh là xanh nhẹ nhẹ. Vậy ngài lấy tên ngài là Lưu Ly. Vậy cái chữ Lưu Ly là có cái ý nghĩa thế nào? Cái điều nguyện thứ hai của ngài đó, nguyện lớn thứ hai, nguyện đời sau này khi ta chứng quả vô thượng Bồ Đề thì tự thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch không vết bẩn, quang minh rộng lớn. Đấy, thì vậy thì cái nguyện của ngài ngay từ đầu, cái thân tâm của ngài sẽ thanh tịnh như ngọc lưu ly, trong ngoài không có một vết. Đấy, vậy thì chữ lưu ly nghĩa là nói về cái nghĩa thanh tịnh. Thế rồi ở đây trong bài đây giải nghĩa cái thanh tịnh này mà lại nói đến cái thùng sơn là đầu đuôi thế nào nhỉ? Chúng ta phải từ cái thùng sơn, trong thì đen xì ngã chất, ngoài thì đặc xịt pháp chất. Từ cái thùng sơn đen và đặc xịt ấy, bây giờ làm sao chuyển cho nó thành ngọc lưu ly trong suốt, trong veo, từ trong đến ngoài không có vết. Đấy là cái nhiệm vụ của người tu. Cho nên đây nói rằng phá xong cái thùng sơn đó thì là xong cái người tu hành mới xong cái bổn phận của mình. Con giảng tiếp cái lời của Viên Hạnh thì ở đây nói về kiến hoặc với tư hoặc là thế nào. Tại làm sao phá cái thùng sơn lại nghĩa là phải phá cái kiến hoặc tư hoặc để mà chuyển cái thùng sơn cho nó thành cái ngọc của lưu ly. Trong cái việc lời khen thì con vui, lời chê thì con bực tức, con chỉ cho thầy cái kiến hoặc và tư hoặc đâu. Kinh ở tai con gọi là thính giác thần kinh, ở nơi mắt thì gọi là thị giác, còn ở nơi tai thì gọi là thính giác. Thầy cần con là con chỉ cho rõ ra đâu là kiến hoặc, đâu là tư hoặc. Trong cái thí dụ nghe tiếng khen thì thấy vui, thì thấy vui, nghe tiếng chê thì thấy giận. Vậy đâu là kiến hoặc, đâu là tư hoặc, minh bạch chỉ ra, chứ đừng giải nghĩa tỉ mỉ mà rồi các em nó không nắm được. Con phải tập cho quen để rồi bắt đầu từ mùa tháng năm mới là các vị là phải dạy học các em nhỏ. Đi theo ni là bắt buộc phải đi tập dạy học, chứ không có để cho các cô không chịu luyện cái lời nói. Phải tập cho quen, nói cho minh bạch, cho rõ ràng. Cái nghe nó không có lỗi, mà lỗi ở chỗ nào? Cái âm thanh là thật, nghe rồi cho là thật, cho là có âm thanh thật, đó là một cái kiến hoặc. Rồi là cho là có tiếng khen thật, tiếng chê, đó là toàn là thuộc về kiến hoặc. Thế rồi còn cái tư hoặc của con là cái gì? Trong cái kiến hoặc đây con mới nói có một chiều, còn cái chính thì con quên. Thế là có cái chấp ngã, chấp là có ta, thấy là cái thân này là mình, cái tai này là tai của mình, thân này thân của mình, ta đứng, ta nghe. Thế cho nên nó mới chạm cái lòng tự ái. Thế thì kiến hoặc cái nặng nhất của cái kiến hoặc là chấp ngã, thấy cái thân đất nước gió lửa mà thấy là nó là tật là ta. Trong ấy thì ở đây mới nói, trong thì đem xì ngã chấp, ngoài thì đặt xịt pháp chấp. Đấy là kiến hoặc đấy. Nó thấy cái đống đất này nó nhận là nó. Thế là trong ấy thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Cả hai cái chấp ấy đều là kiến hoặc. Mà mạnh nặng nhất cái kiến hoặc, nặng nhất là cái chấp ngã. Thế cho cái thân đất nước gió lửa thấy nó là mình. Cho nên đó là kiến hoặc. Thế còn tư hoặc. Tư nghĩa là gì? Suy nghĩ, đem cái chỗ sai lầm mới ra mà suy nghĩ. Thế cho nên nó không phải là chánh tư duy mà nó là tà tư duy. Đem hai cái sai lầm. Trong ấy thì chất ngã, cho là cái thân này là mình. Ngoài cho cái tiếng khen, tiếng chê là. Thế rồi đem vào tâm mà suy nghĩ, mà phiền, mà hận, mà buồn, hay là vui, mừng, ưa thích. Những cái nó nổi lên, thế thì những cái nó nổi lên ấy là tướng mà, cái ấy là tư hoặc. Cái suy nghĩ là tư hoặc do cái thấy sai, mà cái thấy sai nó có hai đầu. Trong ấy thì nó chấp cái thân cơm gạo là mình, thế là cái thấy sai. Cái thấy sai ấy là cái thấy sai coi như cái cột trụ vô minh, chính yếu. Ngoài thì cho âm thanh sắc tướng là thật, chứ không ngờ là chính thần kinh của mình nó đã biến ra. Để đem cái kiến hoặc, nghĩa là cái chỗ thấy sai, nghe lầm ấy, sáu căn nó lầm ấy. Đem sáu cái lầm ấy vào tâm mà suy nghĩ, thì dĩ nhiên là suy nghĩ toàn những cái sai lầm thì phải đi về đường mê. Cho nên cái ấy gọi là tư hoặc, cái suy nghĩ gọi là tư hoặc.